จากพิเวกตุงกุเลตาเอิงจักรพิวงบัวตาเอิงบุยแปะđây là một cái truyền thống về Mỹ rất là hay tại vì cái lòng biết ơn đó cái lòng tri ơn đó là cái căn bản của cái việc tu hành con người đó thì biết ơn biết những cái người ta đã tử tế đã làm ơn với mình, mình cố gắng mà trả ơn lại người ta. Ngày hôm nay cơ hội này thì cũng dùng cơ hội này để mời quý vị nói về tỏ cái lòng biết ơn của quý vị. Thì thầy muốn tỏ lòng biết ơn đã được cái sự ủng hộ và giúp đỡ quý vị trong 10 năm vừa qua của Hoằng Pháp. Nó cần rất nhiều cái sự công việc. Chẳng hạn như chúng ta có hoa quanh năm, có hoa quả để mà được cúng dường cho chư Phật quanh năm. Đó là từ cái vị tới cái chùa của thầy đó, của sư phụ của thầy đó là phải ra mua hoa mua quả để cho cái bàn thờ nó không có trống. Chùa chúng tôi không có lo chuyện đó. Chỉ chúng ta rất là may mắn là có những người ta phát tâm cúng dường hoa quả, cúng dường đồ ăn mỗi cuối tuần tới. Thầy rất là biết ơn, muốn tỏ lòng biết ơn cái đó. Không phải như vậy không, thì muốn tỏ lòng biết ơn những người đã không phải cúng dường đồ vật không, tiền bạc không, mà còn cái bỏ công ra mà làm. Hầu như trong cái nhà bếp đó, người ta nấu rất rất nhiều. Trong cuối tuần cũng như trong tuần, có những người bỏ tâm ra, bỏ công ra tới mà cúng nấu ăn cho chùa, nấu ăn cho đại chúng, cúng đồ ăn này nọ. Những có đó chúng tôi không thể nào mà cúng, không thể nào tu hành được. Và đừng có quên những cái hộ pháp. Quý vị biết không? Tu cái pháp gì đó phải cần hộ pháp tu mới được. Quý vị có biết không? Trong đại thừa chúng ta đó, bất cứ pháp môn nào quý vị tu đều có hộ pháp. Họ đã phát nguyện, họ bỏ cuộc đời của họ để mà bảo vệ chúng ta, để mà giúp đỡ chúng ta tu hành. Tất cả cái pháp nào chúng ta đang tu đó đều có hộ pháp đang ủng hộ chúng ta. Thế chúng ta phải biết tỏ lòng biết ơn. Cái chùa chúng ta đó, cái chùa chúng ta là tu tất cả 5 cái tông phái của cái đại thừa đó. Chúng ta tu thiền, chúng ta tu tịnh độ, chúng ta tu cái giáo. Chúng tôi đã giảng kinh cho 10 năm rồi. Chúng tôi tu giới luật và chúng tôi tu và chúng ta cũng tu luôn là mật tông. Quý vị có thể tưởng tượng được cái sự ủng hộ, cái sự bảo trì, bảo vệ của biết bao nhiêu hộ pháp để tới bảo vệ những tất cả những pháp môn đó. Ví dụ, chẳng một số người quý vị đang tu cái pháp cái thủ nhãn. Cái pháp thủ nhãn đó quý vị không thể nào mà tu thành được nếu như không có được hộ pháp tới mà bảo vệ cho quý vị. Chúng ta phải biết ơn những cái vị hộ pháp. Quý vị biết những cái người mà chủ nợ quý vị đó, mỗi lần quý vị tới chùa là chủ nợ và đứng ngoài cổng mà đợi quý vị, không thể vào chùa phá quý vị được. Okay. Họ cũng được vào đây là mà phá quý vị tu hành, không có quyền tới phá quý vị. Giống như chúng ta phải biết ơn những người cảnh sát, những cái chiến sĩ, những lính đã bảo vệ cái vùng này, cái tổ quốc này. Chẳng hạn như cái vùng này lúc trước rất là xấu, trước đây họ bán thuốc phiện ở đây. Mỗi ngày thấy có thể xe cảnh sát đi ngang, đi qua, đi lại. Cậu bé có hỏi, mình phải biết ơn tất cả những vị cảnh sát hay là không? Tại vì một số cảnh sát viên không có tuân theo luật pháp. Có lẽ chắc là làm khó dễ cái cậu bé này. Quý vị nghĩ sao? Mình biết ơn những người đó là không? Quý vị nghĩ sao? Ông nói, okay. Thì hỏi làm sao mà dạy ông được mấy người cảnh sát xấu được, tại người ta quýnh mình, ta hành hung mình, ta đẩy đánh đập mình. Ông nói là mình dạy ta bằng cách là mình không có đánh trả lại. Cái gì đồng ý là không đồng ý? Dạ. Có ai không đồng ý không? Cô Kim Điền cũng không đồng ý không? ngồi nghe pháp là con ngồi cái yên như pho tượng vậy đó, gọi là nghe pháp. Quý vị thấy cái tượng nó có nhúc nhích không? Ngồi nghe pháp cũng như vậy, ngồi như cái pho tượng vậy đó. Quý vị đưa cái gối cho bà cụ, hai bà cụ này bà ngồi dựa cái lưng nhân thôi, chứ thôi mỏi cái lưng. Ngồi như vậy cái lưng nó mỏi lắm. Quý vị nên giúp đỡ mấy bà cụ ông cụ, để mà mấy ông cụ bà cụ biết ơn chúng ta. Quý vị phải tập vậy, phải tử tế với người lớn tuổi. Thầy biết, thầy nói con nít đó là phải biết ơn với người lớn. Tại vì thầy biết cha mẹ cái vị không có dạy tụi nó, không dạy tụi nó như vậy. Thầy phải dạy tụi nó. Các con phải biết ơn cha mẹ, biết ơn những người trưởng lão. Tại vì họ rất tử tế và lo lắng cho các con mà các con không biết luôn nữa. Ngay lúc nhỏ phải biết học cách biết ơn nào. Phải dạy con nít từ lúc nhỏ, phải dạy nó biết ơn. Phải dạy con nó biết ơn cho cô, bác, chú cậu. Lúc nhỏ phải dạy như vậy. Thiệt ra cuộc đời thầy nhớ lại cha mẹ thầy không dạy về cái biết ơn đó. Sau khi thầy xuất gia thầy mới được, thầy biết cái lòng biết ơn là sao? Để nhờ ông thầy dạy. Vì biết ông thầy ông dạy thầy về cái biết ơn, thầy dạy ông sư phụ thầy dạy thầy về cái biết ơn bằng cách nào không? Ông nói mà dùng thân giáo thì nó không có. Ông thầy này là ông thầy không gần gũi được ông ấy. Ông khi mà thầy do thầy xuất gia thì ông chết, nó không có thời giờ ở bên cạnh ông. 20 năm vừa qua ông sư phụ thầy chỉ dạy được 3-4 lần thôi. Tại sao thì biết học cái biết ơn chưa nào? Tại vì bị đày đọa. Nhưng khi mà ông đầy đọa hành hạ mình như vậy thì cái lòng thú thật nói cái vị nó hơi khó biết ơn tí. Cái đắng cay đắng mà ngậm ngùi mà ông đã đầy đọa thầy thành thật nói là khó biết ơn trong những thời gian như vậy. Từ lúc mà thầy còn tại gia đó là không biết ơn cái gì hết đó. Chỉ lấy thôi. Cái gì mà lợi thì làm thôi. Cái gì lợi mình làm, cái gì không lợi mình không làm. Phải không? Những hàng người như vậy, cái hàng người nó không biết ơn.
Những cái hoàn cảnh bị đọa thiên như vậy, hoặc là những cái hoàn cảnh bất lợi mà mình may mắn mình gặp những cái pháp trong những hoàn cảnh đó, thì mình thấy cái lợi ích của cái pháp, cho nên mình cảm ơn cái nghịch cảnh đó. Cho nên như con, giờ con không có thù chính phủ mới mà nó đài loạn con thù, thì nhờ con có thù cũng đã gặp kinh pháp qua chú Lăng Nghiêm mà con thù con khởi đầu tới ngày hôm nay. Con nghĩ thầy cảm ơn và thượng cũng vậy thôi.
Lúc mà gặp lâm nạn, lúc mà nguy hiểm mà mình thoát được, lúc đó mình học những bài học rất là quan trọng trong cuộc đời. Thành ông thầy nói là ông không còn thù hận cái chánh phủ Việt Nam nữa, chánh phủ hiện bây giờ của Việt Nam nữa. Thầy thành thật nói cái gì, thầy sau khi bắt đầu dạy mới hiểu cái biết ơn. Tại vì sau thầy mới hiểu, tại vì thầy chưa bao giờ làm cha mẹ, làm thầy giống tương tự làm cha mẹ vậy đó. Nó giống nhau chỗ nào? Bậc cha mẹ phải cho con cái thôi. Cha mẹ là phải cho con cái, không cách nào khác hết đó. Ba cái đứa con nít ở sau kia, nó chỉ lấy thôi chứ nó không biết cho. Tại cái bậc con cái nó chỉ đòi thôi, đòi đồ chơi, đòi kẹo, đòi bánh, đòi đi chơi. Mà cha mẹ không thể nào từ chối được. Tại vì sao? Tại thương nó quá. Thầy phải như vậy. Muốn làm thầy là phải cho. Ông thầy phải cho như bậc cha mẹ. Sau khi làm thầy ta mới hiểu là cái thầy được ông sư phụ ông cho nhiều quá nên thành mình cảm động biết ơn. Cái lòng biết ơn nó tự động nó xảy ra tại vì mình thấy được ông thầy ông cho mình nhiều quá. Người ta cho mình nhiều quá. Mình biết ơn tại mình biết ơn nhớ, mình tri ơn những cái gì người ta cho mình rất là quan trọng. Đứa con nít nó không thể nào biết ơn được. Cái đứa con nít nó không biết ơn được tại vì nó chưa thấy cái tầm quan trọng của những cái mà cha mẹ cho nó. cho đến khi tụi nó trở thành cha mẹ mới bắt đầu nó hiểu biết ơn là cái gì. Đồng ý không? Đồng ý. Thầy muốn tỏ lòng biết tri ơn cái sự rộng lượng của cái chính phủ nước Mỹ, cái hệ thống thuế má của cái xứ này nó rất là rộng lượng. Chúng tôi không cần trả thuế, rằng chúng tôi có nhiều cái của cải để mà làm cái việc những việc từ thiện này, để làm cái gì, để chúng tôi có thể làm những cái chuyện từ thiện cho cộng đồng, cho quốc gia mà không có lấy tiền. Chứ hàng như chúng tôi có thể dám bỏ tiền ra mà lên TV, bỏ tiền ra mà làm hoằng pháp thôi, không có đòi hết. Cái này là tại cái sự rộng rãi của cái chính phủ nước này. Chúng tôi phải biết, thầy muốn những người xuất gia hiểu cái đó đó. Quý vị biết minh pháp á, thầy nghe nói đó là mấy chùa phải trả tiền thuế luôn nữa. Chúng tôi cũng phải trả thuế. Nên những người xuất gia ở đây phải biết ơn cái xứ này. Họ rất là rộng lượng. Lúc mà nước Việt Nam mất á, thì thầy trở thành người tị nạn. Hồi đó làm dân tị nạn thì được chính phủ Mỹ giúp đi học, trả tiền học, trả tiền bạc để mới đi học. Lúc thầy qua đây á, là thầy làm đi du học. Thành ra khi mà nước mất thì thành bỗng nhiên được dân tị nạn, thành ra bỗng nhiên được đi làm ngay lập tức. Rồi khi nước mất thì được thành tị nạn mới có quyền đi làm việc, làm được vài đồng tuần như vậy, vài đồng một giờ. Cũng đỡ để mà trả tiền cà phê, tiền cà pháo một tí cho những cái người tị nạn đấy. Những người tị nạn sau này họ còn được chính phủ rất là rộng rượi. Những cái cơ quan tôn giáo, chẳng hạn như bên công giáo với lại Tin Lành, họ rất là rộng rãi với người dân tị nạn. Cái hệ thống này nó rất là rộng rãi. Chúng ta phải biết ơn và trả ơn lại với cộng đồng. Đương nhiên họ lợi dụng chúng ta. Nhưng điều người tu hành á, người tu hành là phải biết nhớ cái ơn mà những cái người làm, người ta làm tốt cho mình và bỏ qua những cái người ta xấu với mình. Có đâu gọi là tu. Không có được như vậy, cái vị tu cũng được đâu. Đừng nói chuyện thành Phật hoặc là đi vãng sanh. Cái căn bản như vậy cái vị cũng chưa hiểu nữa, thì khó mà tu lắm, khó mà vãng sanh lắm. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Có ai muốn chia sẻ cái họ muốn biết ơn, cái gì muốn biết ơn mà gì không? Thưa Hương muốn nói gì không?
Chỉ con suy nghĩ là nước Mỹ nó rất là tốt. Đối với con ít, đối với người già biết ơn tôi chi.
Tiền già hả? Tiền hưu hả?
Già rồi, mấy người nghèo rồi. Nhưng con cảm thấy nước Mỹ rất tốt. Con cũng đi nhiều nước lắm mà thầy. Con muốn đi kiến thức mà biết nước này nước nọ. Không có nước nào bằng nước Mỹ.
Hôm nay ông người Mỹ ông nói là ông muốn biết ơn là đỡ có cơ hội tới chùa, tại vì tới tu đây nó mở một cái chân trời mới cho ông. Cái gì biết không? 3 năm trước ấy, cái chùa này là bị khốn. 3 năm trước không ai tới chùa nữa, không ai cúng dường nữa. Thì còn có một vài người lai rai tới chùa cuối tuần thôi. Và họ như là họ không bỏ chùa đi. Thì thật cái vị nói cái vị biết không? Đó thầy chỉ đợi mấy người cuối cùng còn lại đó họ bỏ thì xong không tới chùa nữa, thầy đóng cửa chùa, xong thầy lên núi thôi. Thầy tính thả cái chùa này luôn, không thèm luôn nữa. Ai muốn làm gì làm thì bỏ đi thôi. Trong bụng mình cứ thắc mắc hoài, mấy cái người sao kỳ cục dữ vậy, ai cũng bỏ mấy, tại sao còn tới làm cái gì nữa, tới làm phiền tôi làm cái gì nữa.
Nhớ ơn cái chùa này không có bỏ được thầy ơi. Rồi phải đơn giản đâu.
Có vài người tới chùa cuối tuần thôi, mà theo cái truyền thống người ta tới tu thì phải cho người ta ăn, người ta tới tu thì phải cho người ta ăn. Trước giờ mấy tổ sư làm như vậy, không ai nấu luôn nữa. Thành thầy mới quyết định là tới cái mấy cái đặt đồ ăn trưa ở cái tiệm ăn. Thì nói thôi, mình chơi sang, còn có vài người mình cuối tuần mình ăn đồ ăn tìm đồ ăn mình mua đồ ăn ở tiệm về ăn cho nó ngon. Thì mới quyết định là gọi sẽ đặt hàng đặt đồ ăn cuối tuần và tới lấy đồ ăn về ăn trong để mọi người có thể tu. Bởi như có người nói là không được, làm gì cũng được. Họ quyết định là bỏ tiền ra mua đồ ăn tới, rồi bỏ công ra tới nấu ăn cho mọi người tu. Thành ra còn kẹt thầy thêm nữa, tại vì người ta tới tu mình đã kẹt rồi, người ta nấu ăn để mình ăn còn kẹt thêm nữa. Có nghĩa là nếu như người ta không tới tu nữa mà người ta tới nấu ăn với thầy, thầy không thể bỏ thầy được luôn nữa. Thầy cứ than thầm trong bụng, tại sao mà khó đi dữ vậy. Thầy cũng đồng ý với ông này. Thầy rất là biết ơn đã mua ngày có thể có đồ ăn mà ăn. Cô biết ơn với chùa, với thầy, với mấy cô, với những người đã gì đó cầu nguyện cho ông chồng của cô. Cô tưởng nó ông say ngủm rồi. Ủa, ngủm đó. cái tiếng Việt của thầy, cái văn, cái ngôn ngữ thầy nó quê mùa lắm. Ngủm. Ông chồng tháng 7 bị tai nạn, cái thân thể nó chết từ từ, từ càng ngày nó càng hư. Rồi đáng lý là phải giải phẫu. Thì sang năm mới giải phẫu, thì vì cái cơ bị cấp bách quá, ông cơ thể có thể bác sĩ nghĩ ông sắp chết tới nơi rồi, không phải giải phẫu tuần vừa rồi, và bây giờ đang hồi phục lại. Thành ông chồng ông tiến bộ. Cô này nên biết ơn dược sư Phật. Có ai gì khác nữa không? Nhầm lạc. Cô nhầm lạc khi nào có chuyện nói á, chỉ đợi cơ hội thôi. Thứ trọng ơn là cái gì? Nhớ ơn cha mẹ.
Dạ, nhớ ơn chư Phật. Nhớ ơn các thầy tổ. Nhớ ơn đất nước các vị. Đất nước các vị chú cả. Ngoài cái tướng cảm ơn thì hôm nay con, trong lòng con cũng rất là nhớ ơn thầy. Đã mỗi năm bỏ công sức ông sư ra giải chúng con về Phật Pháp và thiền thất. Phật thất và thiền thất.
Có gì ai khác nữa không? Đối với học trò thầy không thể nào biết ơn được, cho tới khi nó trở thành thầy nó mới biết ơn được. Bây giờ nó không thể nào nó là vẫn bạc vô ơn bạc nghĩa như thường. Mỗi ngày là gọi tôi nó là đồ vô ơn bạc nghĩa. Hôm sau mới là đại bi sám mới sám hối. Thế không, khi bị thêm ông cười quậy không nổi đâu, ông vẫn biết ơn như thường. Cái đau đớn đó là cơ thể nó đang chữa bệnh đó. Cái việc tu mà đau đớn là rất là tốt. Ngồi tu hành như vậy, ngồi nghe pháp, nhìn cơ thể nó khó chịu ra người ta cơ thể đơn chữa bệnh. Đi ăn chơi mà người cơ thể nó đau đớn là chuyện không tốt. Ngồi đây mà cơ thể đau đớn là chuyện tốt. Nó mỏi mê, nó mệt mỏi, cái đó là nó đang chữa bệnh. Có ai khác không?
Thầy đã được nghe, cảm ơn thầy tổ cha mẹ, hôm nay con cảm ơn chồng con.
Lên đầu tư. Wow, rõ ràng có trí huệ. Bây giờ trí huệ nó mở ra rồi. Lúc trước là cách đây năm ngoái mới tới là làm công chúa. Wow, năm nay biết ơn chồng, biết ơn chỗ nào? Wow. Hả? Năm chưa con chưa năm gì sao? Là đúng rồi, chuyện rất là đúng. cái nô tì này đòi iPhone với đòi xe Camry. Chúng ta nghỉ 10 phút xong trở về lại cúng ngọt.